Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong tập những dụ ngôn của Ê-díp có một câu chuyện ngụ ngôn kể về cuộc tranh cãi giữa mặt trời và gió. Đây là hai nguồn năng lượng này cãi nhau xem ai mạnh hơn ai. Và một ngày nọ, có một cơ hội xảy đến giúp cả hai dàn xếp được cuộc tranh cãi này. Hôm đó có một người mặc áo choàng đang đi trên con đường quê hoang vắng. Mặt trời liền thách thức với gió: ai làm cho người ấy cởi bỏ chiếc áo choàng rau mau hơn thì người ấy là người thắng cuộc. Gió chấp nhận đề nghị và xin ra tay trước. Gió thổi tới tấp, cát bụi tung bay mịt mù. Nhưng càng thổi mạnh bao nhiêu thì người bộ hành càng kỳ trạch chiếc áo choàng bấy nhiêu. Cuối cùng gió kiệt sức và nhường lại cho mặt trời thi thố tài năng. Mặt trời từ từ chiếu rọi ánh sáng của nó xuống một cách rất nhẹ nhàng, nhưng lại tạo nên một sức nóng hầm hập, khiến người bộ hành không chịu nổi hơi nóng, đành phải cởi chiếc áo choàng ra. Vâng, thế là mặc dù gió hung bạo mạnh mẽ nhưng đã thua cuộc, còn mặt trời dùng một con đường lối êm dịu nhẹ nhàng mà giành được chiến thắng. Quý câu chuyện ngụ ngôn này, Ê-díp bàn luận: bạn có thể thành công nhờ sự dịu hiền dễ thương hơn là nhờ bạo lực. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, lịch sử loài người đã cho thấy những bạo chúa hung tàn bậc nhất, chẳng hạn như Nero thời xưa, như Hitler hay Pol Pot thời nay, hay là một Saddam Hussein tại Iraq. Tất cả những con người bạo tàn dùng bạo lực đó để thống trị người khác, để nắm quyền, để cai trị, nhưng kết cục đều thất bại. Và trong đó thì lịch sử lại đánh giá rất cao những con người hiền lành, những con người khiêm nhường, những con người dùng sự ôn hòa, bất bạo động để mà thắng sự ác, sức mạnh của vũ lực. Chẳng hạn như Mahatma Gandhi là một vị thánh sống của những người Ấn Độ, hoặc là Martin Luther King và nhiều hiền nhân khác đã biết dùng đường lối của sự hiền hậu, sự dịu dàng để chiến thắng sự hung bạo một cách hiệu quả và vẻ vang. Vâng, nhân loại đã trải qua biết bao nhiêu thời vẫn nhìn nhận họ là những bậc vĩ nhân đáng cho mọi người ngưỡng mộ. Biết dùng nhu để thắng cương là như thế. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta cũng bắt chước Ngài và đi theo cái con đường hiền lành và khiêm nhường của Ngài, để chúng ta có được an bình, hạnh phúc và có được nước trời. Và đồng thời chúng ta cũng đem lại cái sự bình an, hạnh phúc đó cho những con người xung quanh chúng ta. Trước hết, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành. Đây là một trong những đức tính mà chính Chúa Giêsu đã đặt vào trong 8 mối phúc thật: phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Đất hứa đây chính là nước trời. Vâng, cái sự hiền lành, có những người đã hiểu sai, hiểu hiền lành là một người yếm thế, là một người nhu nhược, là một người yếu đuối, mặc kệ cho những người ta phá hoại, mặc cho bất công hoành hành, mặc cho tội ác phóng túng. Không, thưa, hiền lành không phải như thế. Hiền lành ở đây là một hành vi cao thượng, cao cả, không phải là những việc làm khuyến khích thêm tội ác, mà là để cảm phục, để chinh phục những người có tội, để họ biết quay đầu trở về, để làm cho những sức mạnh của bạo lực khuất phục trước những sự mềm dịu, êm dịu, hiền lành. Hiền lành chính là sức mạnh, như sức mạnh của một giọt nước làm cho mòn đá. như một khí trời sẽ làm cho gãy một thanh sách. Chính Thánh Francisco Salesio đã quả quyết như thế này: kẻ hiền lành sẽ làm chủ các tâm hồn và mọi ý chí sẽ ở trong con người của họ. Vâng, chỉ có những tâm hồn mạnh mẽ thật sự, biết xả kỷ, biết tự chủ, biết tự thắng mình, mới có thể sống được cái giá trị, cái nhân đức hiền lành đó. Có một câu chuyện về nhà hiền triết Socrates. Ngài vào một buổi khi có một người bạn đến rủ ngài đi công việc sớm hơn một chút, thì bà vợ ông thấy vậy liền la lối gầm thét om sòm. Socrates thì vẫn thản nhiên. Nhưng khi ông vừa bước ra khỏi cửa thì bà vợ đứng ở trên lầu đổ một xô nước bẩn xuống ngay trên đầu ông. Các bạn của Socrates thấy vậy bực mình than phiền, nhưng Socrates thì cười và nói: thế có gì lạ đâu, hễ trời mà gầm lên thì thế nào mà chẳng có mưa. Rồi ông thản nhiên quay trở vào thay đồ và tiếp tục ra đi. Vâng, một sự nhịn sẽ là chín sự lành. Đó là con người Socrates. Giờ chúng ta hãy nhìn vào gương thầy Giê-xu của chúng ta, là một bậc thầy về sự hiền lành, và Ngài đã sống và đã làm gương mẫu cho chúng ta. Chúng ta có thể nêu ra một số trường hợp cụ thể nơi thầy Giê-xu của chúng ta. Chẳng hạn, khi những người Pha-ri-sêu nhục mạ Đức Giê-xu là bị quỷ ám, Ngài vẫn bình thản và nhắc nhở họ: đừng xét đoán theo dáng bên ngoài, nhưng hãy xét cho cùng mình chính trực. Và khi Đức Giê-xu rao giảng giáo lý của Ngài, một giáo lý của tình thương, Ngài đến với những con người nghèo khổ, những con người bị bỏ rơi trong xã hội, thì Ngài luôn luôn nhân ái, nhân từ để đón tiếp họ, để nâng đỡ, để vực họ dậy. Như khi Chúa Giê-xu đối diện với một chị phụ nữ bị bắt tội phạm, tội ngoại tình, tất cả những người Do Thái đều lên án, nhưng Chúa Giê-xu vẫn thản nhiên, bình tĩnh, ôn tồn, chỉ cúi xuống viết trên đất và không trách cứ những người Pha-ri-sêu, những người đến tố cáo chị, cũng như không trách cứ chị phụ nữ phạm tội đó, mà chỉ nói: chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Vâng, chúng ta còn thấy rất nhiều cái điều mà Chúa Giê-xu nói. Chẳng hạn như khi Chúa Giê-xu kể về dụ ngôn 100 con chiên có một con chiên đi lạc, thì Chúa Giê-xu nói ông chủ bỏ những con kia lại đi tìm con chiên đó, mà khi tìm thấy rồi không mắng không chửi mà còn vác nó lên vai đưa về. Hay dụ ngôn người cha nhân hậu cũng thế, một đứa con hoang đàn đi ăn chơi, khi trở về lại được phục hồi tất cả nhân phẩm của một người con và được giết bê béo ăn mừng. Thiên Chúa là như thế, Chúa Giê-xu là như thế đó. Vâng, Chúa Giê-xu còn khiêm nhường, hiền lành đến nỗi khi đứng trước những người xét xử, người ở trong dinh Phi-la-tô, Chúa Giê-xu cũng đã không trả lời, không nói, khi mà bị người ta tạt vào má, nhổ vào mặt, đánh trên lưng, đội vòng gai trên đầu, bị nhạo cười, mắng nhiếc. Tất cả những điều đó Ngài đều đón nhận trong sự khiêm nhường, khiêm tốn, hiền lành. Và Ngài đã thưa với Thiên Chúa Cha: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tất cả sự hiền lành, khiêm tốn của Đức Giê-xu nói lên cho chúng ta, đó là một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa vì yêu thương con người, sẵn sàng đến để nâng đỡ con người. Vâng, đó là Thầy Giê-xu của chúng ta, đã sống hiền lành một cách trọn vẹn, nên chỉ có mình Ngài mới có quyền dám nói và dám mời gọi mỗi người chúng ta hãy học, hãy sống như Thầy Giê-xu của chúng ta. Ngài thực sự là mẫu gương cho mọi người chúng ta. Qua mẫu gương hiền lành của Chúa, chúng ta sẽ rút ra được ý nghĩa của sự hiền lành. Đó là chúng ta biết tự chủ, biết kiên nhẫn, biết chịu đựng và biết sẵn sàng tha thứ cho nhau. Vâng, người hiền lành là người làm chủ được chính mình, chiến thắng được chính mình, tức là thắng được cái tôi kiêu hãnh, cái ganh tị, cái giận hờn, cái tự ái, cái nóng nảy, cái tham lam của mỗi con người chúng ta. Và trong mỗi người chúng ta đều có hai phần. Phần thượng đó là ơn thánh, đó là lý trí và ý chí của mỗi người chúng ta. Còn phần hạ đó là những cái dục vọng, những cái thấp hèn của con người chúng ta. Và để chiến thắng được chính mình thì mỗi người chúng ta phải biết dùng chính ơn thánh, ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta phải giúp dùng lý trí và ý chí để điều khiển các dục vọng của mình. Vâng, trong thư thứ hai Thánh Phaolô tông đồ mà gửi cho Roma mà chúng ta nghe đọc trong bài sách thánh thứ hai: ai sống theo thần khí là người sẽ có được Đức Kitô, còn ai sống theo xác thịt là người sẽ phải chết. Vâng, ai sống trong thần khí thì sẽ là người biết khiêm nhường, biết sống vị tha. Đó là con người có thần khí để điều khiển tất cả những cái dục vọng, những cái đam mê thấp hèn của chúng ta, để chúng ta vươn lên, để chúng ta đi đến với Chúa và với anh chị em mình. Vâng, đã là con người, mỗi người chúng ta ai cũng yếu đuối, ai cũng những lỗi lầm. Vì thế chúng ta cần phải được sửa sai, chúng ta cần phải được tha thứ, và chúng ta cần phải được tha thứ mãi mãi. Tha thứ nhiều chính là dấu chứng khi chúng ta biết chịu đựng nhiều hơn. Và tha thứ nhiều sẽ là chứng tỏ cho chúng ta được một tấm lòng quảng đại bao dung, làm cho chúng ta thêm bạn bớt thù. Tha thứ không phải là yếu thế hơn người được tha thứ, nhưng chính là tấm lòng rộng lớn hơn. Càng tha thứ sẽ làm cho đối phương càng nhận ra lỗi lầm của họ, và họ sẽ thấy được cần được sự tha thứ hơn. Cho nên người nào muốn tập đức tính hiền lành là phải biết tập đức tính tha thứ. Vâng, có lẽ tất cả mỗi người chúng ta, ai trong chúng ta cũng phải thú nhận chúng ta còn rất nhiều thiếu sót về đức tính nhân lành. Trong gia đình và trong đời sống tập thể nào đi chăng nữa, nếu chúng ta không có được đức tính hiền lành, chắc chắn gia đình dễ dàng đổ vỡ. Chỉ cần một cái sự nóng nảy, một cái sự không kiên vững, một cái sự không tha thứ thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột và có thể dẫn đến gia đình tan vỡ. Vâng, lời Chúa hôm nay là một bài học rất hữu ích cho mỗi người chúng ta, để chúng ta biết cách học theo gương Chúa Giê-xu, biết học nơi Chúa Giê-xu sự hiền lành, để qua đó chúng ta mỗi ngày mỗi sống tốt hơn, sống yêu thương anh chị em chúng ta hơn. Đó là điểm thứ nhất chúng ta học nơi Chúa Giê-xu sự hiền lành. Điểm thứ hai chúng ta học nơi Chúa Giê-xu sự khiêm nhường. Vâng, cuộc đời của Thầy Giê-xu là một cuộc đời khiêm nhường như chính Thánh Phaolô tông đồ đã diễn tả trong thư Philippe. Đó là Thiên Chúa vốn dĩ là Chúa Giê-xu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, và Ngài khiêm tốn để đi xuống, để đi từ trời cao, để hạ mình trở thành một con người. Từ thân phận Thiên Chúa, Người đã hạ mình xuống là một con người lao động bình thường, là một Thiên Chúa cao sang, Người đã tự nguyện xuống là một người dân dã nghèo hèn. Vâng, chính Ngài đã đấng thánh thiện vô cùng thì Người đã tự nhận lấy thân phận tôi đòi để mà đưa những con người tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Người không ngừng cúi xuống như thân phận tăm tối, nghèo hèn, tội lỗi, bị loại trừ. Người đã quỳ xuống để rửa chân cho các tông đồ trong bữa tiệc ly. Vâng, Đức Giê-xu là một vị Thiên Chúa và là một con người thật là hạ lùng. Chỉ có Thầy Giê-xu mới có thể làm được những điều đó, để mời gọi tất cả những ai đi theo Đức Giê-xu, bắt chước Thầy Giê-xu để cũng có được một sự khiêm nhường như thế, để qua đó biết phục vụ anh chị em, biết phục vụ những người mà Thiên Chúa đã trao cho họ trách nhiệm để trông nom, chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban. Vâng, chính Chúa Giê-xu đấng mà mỗi người chúng ta cần phải học đòi, để qua đó chúng ta mới có thể gặp gỡ được Thiên Chúa, để chúng ta mới có thể đón nhận được gia nghiệp nước trời mà chính Chúa Giê-xu trong đoạn tin mừng hôm nay đã cất tiếng ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp lòng Cha. Chúa Giê-xu thiết tha mời gọi tất cả mỗi người chúng ta hãy đến học cùng Thầy Giê-xu, vì Thầy Giê-xu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta là những người đã ghi danh vào trường học của Thầy Giê-xu qua chính phép rửa tội. Mỗi người chúng ta hãy biết cố gắng để học nơi Thầy Giê-xu bài học khiêm nhường và hiền lành, để mỗi người chúng ta gặp được Thiên Chúa và gặp được anh chị em của chúng ta. Và hơn thế nữa, chúng ta sẽ được chính Thiên Chúa ban cho chúng ta đất hứa làm gia nghiệp, và làm cho tâm hồn chúng ta tìm được nguồn hạnh phúc và bình an. Amen.